Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 79. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương, phần 9, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa xả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ, kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Juda đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa sả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Nói tôi nhổ tóc chúng nó. Tóc trên đầu của những người đàn ông trong cộng đồng Do Thái là một điều hết sức quan trọng, bày tỏ cương vị, chỗ đứng, sự tôn quý mà một người nhận được giữa cộng đồng. Bị xõa tóc ra, bị cạo tóc đi, bị nhổ tóc, giật tóc là phương cách làm cho bị xấu hổ. Cái sai trật của mình bị bày tỏ ra và sự thiếu sót của mình bị phơi bày giữa công chúng. Nehemi làm những điều này để bày tỏ rằng ông đòi hỏi dân sự Chúa phải nhận thức cách rõ ràng rằng mình đang làm chuyện sai trật, đối diện cách căn bản với sự gãy đổ của mình và ăn năn trước mặt Chúa một cách công khai, vì công việc phạm tội của mình là công việc công khai, vì sự lấy vợ ngoại bang, lập gia đình với người trong dân bản xứ là điều họ làm cách công khai, họ đã vi phạm lời Chúa cách công khai, cho nên sự ăn năn sửa đổi của họ cũng phải là chuyện công khai. Vì thế Nehemi đòi hỏi họ phải công khai thề nguyện để trở lại cùng với Chúa. Lời thề nguyện công khai là để buộc mình vào lời mình hứa và để cho cộng đồng cũng có chỗ nối kết thực hành lời hứa này bằng cách đòi hỏi sự trách nhiệm chung, đòi hỏi tất cả gánh vác công việc chung, tất cả đứng chung trong sự thành đạt lời hứa nguyện này trước mặt Chúa. Tôi biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời mà thề. Đó là họ đối diện với tội lỗi của mình, đối diện với sự sai trật chống nghịch của mình đối với Chúa, và cầu xin sự thương xót của Ngài, sự giải cứu của Ngài, sự thêm ơn của Ngài. Ở đây không phải chỉ đất chỉ trời để mà thề nguyện, nhưng thưa với Chúa rằng chúng ta hiểu hậu quả của tội lỗi, kết quả của tội lỗi sẽ tới, và chúng ta xin Chúa cứu ra khỏi tai vạ lớn lao tương lai này,
Sự gãy đổ trầm trọng của những gia đình không có Chúa, không biết Chúa, không thờ phượng Chúa, không đọc lời Chúa. Tất cả vì sự du di, thông đồng với thế gian, cưới vợ gả chồng với người thế gian, cho nên ông nói phải sửa đổi ngay chỗ điểm này, phải dứt khoát với quyết định này. Vì tại đây có ảnh hưởng rất lớn trên đời sống đức tin, cho thế hệ bây giờ và cho thế hệ mai sau. Đây cũng là chỗ rất quan trọng bởi vì nó bày tỏ ra thứ tự ưu tiên ở trong Chúa, giá trị sống cho nước Chúa, và thứ tự ưu tiên và thẩm quyền của lời Chúa. Sứ đồ Phaolô trong thư Côrintô nhì đoạn 6 câu 14 trở đi thiết lập nguyên tắc cách rất rõ ràng cho hội thánh Chúa. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì sự công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai ta, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Và nếu dân sự Chúa và hội thánh Chúa bất tuân, đi con đường riêng của mình, quyết định cho cá nhân mình, không trên căn bản của lời Chúa, không trên giá trị thật của đức tin, thì chúng ta sẽ thấy rằng cả mình, cả gia đình mình và con cái mình và cộng đồng của hội thánh mình sẽ đi vào một tình trạng tâm linh, một ngôn ngữ của đức tin, ngôn ngữ của lời kinh thánh, ngôn ngữ của lẽ đạo, mặc khải của Đức Chúa Trời. Mình không còn hiểu được nữa, mình không còn nói được nữa. Và sự xa lầy của đức tin bắt đầu trong quyết định hiện tại, sẽ bước vào trong tương lai và dẫn cho đến cõi đời đời. Đây là chỗ mà dân sự Chúa đã xa lầy trong quá khứ và hiện tại họ xa lầy trở lại. Cho nên trong vấn đề này nó bày tỏ ra không phải chỉ là những khó khăn trên bề mặt trong đời sống của gia đình, trong vấn đề là vợ gả chồng, là những quyết định bình thường trong đời sống. Nhưng ở đây nói lên một tình trạng tâm linh rất sâu đậm và rất căn bản, đó là trong sự liên hệ với Chúa và sự phân biệt giữa Chúa và tà thần, giữa sự kêu gọi của Chúa cho dân sự Chúa, tuyển dân của Chúa với những người ngoại bang. Ở trong sự gãy đổ này, một lần nữa dân sự bày tỏ ra thứ tự ưu tiên trong tấm lòng của mình đối với Chúa. Họ cho thấy rằng Chúa không có chỗ đứng tối hậu trong đời sống, trong quyết định, trong liên hệ của họ. Hệ thống giá trị nhân sinh quan của đời sống vẫn đặt để trên chính mình, trên nhu cầu của mình, trên thị hiếu của mình, trong những gì mình có, mình muốn có, muốn thấy, muốn được, và không ở dưới sự chủ động của sự kêu gọi thánh của Chúa cho đời sống và sứ mệnh Chúa giao phó cho cộng đồng. Thứ tự ưu tiên trong đời sống, giá trị căn bản của tất cả mọi sự quyết định, nhân sinh quan và mục đích của cuộc đời không khác gì những người ngoại bang. Cho nên dân sự Chúa đã rất dễ dàng và rất nhanh chóng xa lầy chỗ quyết định đáp ứng với sự kêu gọi thánh của Chúa, sự biệt riêng của Chúa trong đời sống của mình và của dân sự mình, và sứ mệnh tối cao mà Chúa dành cho dân sự Chúa là dân Chúa tuyển chọn để bảo vệ lời Chúa mặc khải và dòng dõi đức tin của lời hứa dẫn đến sự ra đời của Đấng Messi. Cho nên Nehemi bày tỏ rõ ràng thái độ và sự phản ứng của ông về sự phạm tội xa lầy của dân sự về vấn đề này, và ông nói một cách rõ ràng: tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng, các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Và bây giờ ông nhắc lại một kinh nghiệm lịch sử mà tất cả mọi người trong dân sự Chúa đều nhớ, đều biết. Đó là sự phạm tội sa ngã của vua Salomon cũng ngay trong vấn đề này. Câu 26, Salomon vua Israel há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người. Người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Lý luận của Nehemi rất rõ ràng và rất đơn giản. Trong dân sự Chúa không ai mà không biết về lịch sử với vua Salomon là người kế tự vua David. Khi vua Salomon lên ngôi kế tự cha mình là David, thì Đức Giê-hô-va hiện ra trong đêm trong giấc chiêm bao và hứa ban cho Salomon điều ông mong muốn Chúa ban cho. Trong sách các vua thứ nhất đoạn 3 câu 9 ghi lại lời cầu xin của Salomon: xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành và điều dữ, vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa. Và Kinh Thánh viết tiếp: lời của Salomon đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: bởi vì người đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những người kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này ta sẽ làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại ta cũng sẽ ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có, sự vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Solomon là một vị vua được ơn đặc biệt của Đức Chúa Trời. Vì lòng thương xót của Chúa đối với nhà David và vì sự thành tín của Chúa trên lời hứa, trên giao ước mà Chúa đã thiết lập cùng David, cho nên Chúa muốn ban ơn cho Solomon. Và ông là người được ban ơn khôn ngoan trên tất cả những vua khác, trước ông và sau ông, trong vấn đề khôn ngoan để có thể lãnh đạo đất nước, quản lý dân sự, xây dựng một quốc gia cường thịnh. Thì trong lịch sử của dân Israel, thời giàu có hoàng kim là thời của Solomon. Trước đó không ai làm kịp và sau đó không ai làm cho bằng. Và ơn Chúa đặc biệt ban cho vua Solomon. Cho nên nếu ai là người có thể quyết định đúng, có thể đi con đường đúng theo ý Chúa thì phải là Solomon. Nehemiah nhắc lại điều đó. Và ở trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người. Người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Nhưng vua Solomon đã không sử dụng sự khôn ngoan Chúa ban cho mình để quyết định trong vấn đề gia đình, trong sự vâng phục Chúa không cưới người ngoài bang. Vua Solomon đã không khôn ngoan trong vấn đề này, đã phạm tội cùng Chúa trong vấn đề này, đã vi phạm lời Chúa, đã sa ngã, đã gãy đổ trong khía cạnh gia đình. Và tội lỗi này, sự vi phạm này đã đem lại sự thất bại rất lớn trong đời sống và chức vụ và công việc của vua Solomon đã thi hành. Và Nehemiah đặt lại vấn đề đối với dân sự, một người được ơn như Solomon mà còn bị sa ngã, hư hoại khi phạm tội với Chúa trong vấn đề cưới người ngoài bang, thì làm sao dân sự Chúa có thể tránh được tai vạ sắp đến này? Nehemiah hỏi Solomon vua Israel há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Câu trả lời là chắc chắn đã có. Và ông nói tiếp, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Khi vua Solomon dẫu là người khôn ngoan, nhưng khi mở cửa của gia đình mình cho ảnh hưởng của người ngoại bang, và vì những người vợ này không phải là người tin Chúa, vì là người ngoại bang, cho nên họ đem tà thần của mình vào trong gia đình và làm cho gia đình của Solomon bị gãy đổ và chính mình ông cũng bị sa ngã. Ông không theo Chúa hết lòng như cha mình là David, theo Chúa chỉ nửa lòng. Và đem cả tai họa lớn là tai họa thờ thần tượng đến với cho cả dân sự, không phải chỉ cho gia đình mình không mà thôi, nhưng cho cả dân sự. Và sau thời gian ông làm vua thì đất nước bị chia ra làm đôi, và sự thờ hình tượng giữa vòng dân sự theo ảnh hưởng của người ngoại bang trong xứ là duyên cớ chính yếu cho sự gãy đổ của dân sự, cho những tai vạ mà Chúa cho xảy ra, trừng phạt dân sự. Cho nên ở đây Nehemiah nhắc lại lịch sử của dân sự Chúa để đòi hỏi họ phải có một lập trường rõ ràng chắc chắn trong sự đáp ứng với lời của Chúa trong khía cạnh này của đời sống. Nehemiah nói đây không phải là chỗ du di, đây không phải là chỗ lần lửa, đây phải là một quyết định dứt khoát trước mặt Đức Chúa Trời và không thể để vấn đề này tiếp tục kéo dài trong đời sống của dân sự. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Đây cũng phải là nguyên tắc mà chúng ta suy nghĩ trong đời sống theo Chúa của mình, trong gia đình và trong hội thánh. Vấn đề lập gia đình với người ngoại không phải chỉ là vấn đề phạm giáo lý của hội thánh hay là sai trật điều lệ của giáo hội. Trong quyết định này, trong tiến trình này, bày tỏ thái độ và giá trị thâm sâu của đức tin trong sự liên hệ với Chúa và lời Chúa. Chúng ta là những người được Chúa cứu và lẽ sống của chúng ta là chính Chúa và mục đích và sự đeo đuổi của đời sống chúng ta là sự vinh hiển của Chúa và thi hành đại sứ mệnh mà Chúa giao phó và sai phái. Thì giá trị sống đức tin phải được bày tỏ trước hết trong đời sống gia đình, trong sự liên hệ gia đình. Phải được bày tỏ trước hết trong quyết định về hôn nhân, trong tiến trình dẫn đến hôn nhân. Chúa phải được đặt để chỗ cao trọng hơn hết và thứ tự ưu tiên cao hơn hết. Và sự thực hữu của đức tin phải được thực hành, phải được kinh nghiệm trong sự liên hệ mật thiết hơn hết của đời sống chúng ta về phương diện con người, đó là sự liên hệ gia đình, hôn nhân. Bỏ qua lời của Chúa ở điểm này, sai trật ở điểm này, xa lầy ở điểm này là mở cửa cho cả cuộc đời của mình và dòng họ của mình đi vào trong chỗ sai trật trước mặt Chúa. Và quăng bỏ đi tất cả những phước hạnh mà Chúa muốn dành cho mình và công việc mà Chúa sai phái và mục đích sống mà Chúa muốn chúng ta thực hành. Cho nên một lần nữa, trong cương vị lãnh đạo của dân sự, Nehemiah thiết lập lại thứ tự ưu tiên cho dân sự và đặt để vấn đề phải tuân theo luật pháp Chúa, đi theo con đường của Chúa để dân sự có thể sống động trong đức tin theo mục đích Chúa. Và nối kết với vấn đề này, Nehemiah đang phải đối diện với một vấn đề bày tỏ ra chiều sâu của sự gãy đổ, ung thối, xa lầy trong gia đình, ngay cả đối với cấp lãnh đạo, ngay cả với những người lãnh đạo thuộc linh. Nehemiah ghi lại trong câu số 28, có một trong các con trai của Yoyada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Horon, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Chúng ta nhớ Eliashib là thầy tế lễ thượng phẩm trong thời gian của Nehemiah. Ông là người mà trong kinh nghiệm xây thành của Nehemi đã ủng hộ Nehemi và lãnh đạo dân sự một cách rõ ràng trong sự xây cất. Nhưng về sau ông đã sa ngã trong vấn đề liên hệ nối kết với những người ngoại bang. Có lẽ vì lợi riêng gia đình, có lẽ vì tiền bạc, có lẽ bị cuốn trôi vào trong giá trị của đời này. Cho nên ông là người đã mở cửa đền thờ của Đức Chúa Trời, lấy một phòng lớn ở trong hành lang của đền thờ Chúa để cho Tobia là người ngoại bang có thể làm công việc dịch vụ của mình tại trong đền thờ. Và khi Nehemi trở lại sau một thời gian vắng mặt, thấy điều này xảy ra thì đã ra tay quăng hết đồ của Tobia ra khỏi phòng trong đền thờ của Chúa. Đây là một sự sai trật rất lớn của thầy tế lễ Eliashib. Bây giờ chúng ta lại thấy thêm một khía cạnh nữa, đó là thầy tế lễ Eliashib đã để cho con cái mình, cho con cháu mình lập gia đình với người ngoại bang. Ông bằng lòng để cho cháu nội của mình lấy con gái của Sanballat là người Horon và là kẻ thù của dân sự Chúa, là kẻ đối lập với lại Nehemi. Ngay từ lúc đầu, khi Chúa sai phái Nehemi trở lại thành Jerusalem để xây cất và tu bổ lại thành, thì Sanballat là người lãnh đạo của dân Horon trong xứ đã kịch liệt chống đối lại với Nehemi. Đoạn 2 câu 10, khi Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó, nghĩa là hay điều rằng Nehemi đã vào thành Jerusalem, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hương thạnh của dân Israel. Và khi Nehemi cùng với dân sự khởi sự xây thành, thì họ gặp phải sự chống đối của Sanballat. Câu số 19, Sanballat người Horon, Tobia kẻ tôi tớ Amon và Gesem người Ả Rập được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng các ngươi làm chi đó, các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Nghĩa là đây là vấn đề hết sức rõ ràng. Tobia, Sanballat là kẻ thù của dân sự Chúa, là chống nghịch lại với chương trình của Chúa, là người đối nghịch lại với công việc Chúa đang làm để hưng thành lại Jerusalem và hưng thành lại dân sự Chúa. Thì đây là một điều rất khó hiểu và rất khó chấp nhận, đó là thầy tế lễ Eliashib lại thông đồng với Tobia và Sanballat, và đặc biệt với Sanballat thì để cho cháu nội mình lấy con gái của Sanballat và bây giờ trở thành bà con trong vòng dân sự Chúa. Và đây là điều mà Nehemi không thể chấp nhận được trên căn bản của lời Chúa và cũng trong trách nhiệm bảo vệ dân sự và bảo vệ nền tảng đức tin. Cho nên Nehemi nói, vì cớ đó tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hắn ở đây là cháu nội của thầy tế lễ Eliashib, là người lấy vợ ngoài bang, là con gái của Sanballat, người Horon. Trong khi đối diện với tình trạng tội lỗi của dân sự đã ăn sâu vào trong tấm lòng của dân sự từ trên xuống dưới, thì một lần nữa như theo thói quen mà ông thường có, đó là ông chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, khẩn cầu với Chúa để có được sức mạnh từ nơi Chúa. Nehemi dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong câu số 29. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó vì chúng nó đã làm ô uế chức thầy tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Trong lời cầu nguyện này, Nehemi thưa với Chúa về tình trạng khẩn trương thuộc linh của dân sự Chúa. Họ xa lầy, họ phạm tội, họ vấp ngã. Dĩ nhiên vì tấm lòng của chính mình đi ngược lại với lời Chúa và chống nghịch với Chúa. Nhưng ở đây ảnh hưởng của những người lãnh đạo, nhất là của những người lãnh đạo thuộc linh, làm cho sự gãy đổ này khó khăn cả trăm lần. Những người như thầy tế lễ Eliashib và dưới quyền ông những người hầu việc Chúa trong đền thờ là những người Lê-vi, là những thầy tế lễ khác cũng đi một con đường giống nhau, đó là họ làm ô uế chức vụ mà Chúa đã giao phó và đã quên đi bỏ qua giao ước thề hứa của họ trước mặt Chúa về sự kêu gọi và sai phái của Chúa trên đời sống của họ là những người Lê-vi và thầy tế lễ được chọn cho Chúa. Nehemi nhận thức một cách rõ ràng rằng đây là vấn đề chỉ có một mình Chúa mới có thể giải quyết, chỉ có một mình Chúa mới có thể thương xót, cứu giúp, giải quyết. Cho nên ông chạy đến với Chúa như ông vẫn thường xuyên chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, giao phó cho Chúa, trông đợi nơi Chúa, tìm sức mới trong Chúa, tìm sự khôn ngoan hướng dẫn từ nơi Chúa và thực hành những điều mà Chúa dạy dỗ, những điều mà Chúa phán dạy. Với chúng ta là những người được giao phó trách nhiệm lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo dân sự Chúa, đây là một mẫu mực chúng ta không thể quên được. Như Nehemi, chúng ta chỉ là công cụ trong tay Chúa dùng, chỉ một mình Chúa mới có thể thay đổi tấm lòng, chỉ một mình Chúa mới có thể ban cho quyền năng để dân sự Chúa thắng hơn tội lỗi, trở lại cùng Chúa. Chỉ một mình Chúa mới ban sự phục hưng, để dân sự Chúa đáp ứng với Chúa trong sự vâng phục và sống động trong quyền năng mới của Chúa. Nehemi tóm tắt lại cuốn sách lịch sử này bằng cách chỉ ra những công việc mà ông đang tiếp tục phải làm để gây dựng lại sự đổ nát trong vòng dân sự, để tu bổ lại đời sống thuộc linh, để đặt lại căn bản của đời sống dân sự trên nền tảng của lời Chúa. Câu 30-31, như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đời sống theo Chúa trong gia đình, đời sống phục vụ Chúa trong chức việc, thứ tự ưu tiên của Chúa trong đời sống qua sự dâng hiến, đây là những khía cạnh bày tỏ bông trái thuộc linh. Khi dân sự Chúa được xây dựng lại từ sự đổ nát, hoang tàn, thất bại trong đời sống thuộc linh, đến chỗ sống động, mạnh mẽ, hưng thạnh trong Chúa, trong ân điển của Ngài. Và Nehemi hiểu rất rõ về chức việc đã được giao phó cho mình, xây dựng lại thành Jerusalem tốn 52 ngày, xây dựng lại dân sự Chúa đã mấy chục năm vẫn còn phải xây dựng, vẫn tiếp tục trong công trường mà Chúa giao phó. Cho nên ông thưa với Chúa: Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Tất cả tùy thuộc nơi Chúa, tất cả do từ ân điển Chúa, tất cả đến từ ơn Chúa ban cho sự vinh hiển của Ngài.
Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đi, lạc loài niềm tin. Cần ai cứ vui cho trọn hôm nay, rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai. Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Vì người ở gần bên tôi mãi. Và niềm tin.